Bài thứ 48 là hạt cải nhắc trong núi Tu Di. À, ở đây thì qua tới thiền sư Trí Thường ở Quy Tông núi Lô, nhân con mắt bị bệnh, khi dùng thuốc lấy tay xoa làm hai mắt đều đỏ, trên người đời gọi sư là Quy Tông mắt đỏ, không? À, bị bệnh rồi lấy thuốc xoa trên mắt đỏ, được cái người ta gọi cái hiệu là Quy Tông mắt đỏ. Thì có ông quan thích sử Lý Bột ở Giang Châu mới đến hỏi sư: trong kinh nói hạt cải nhét trong núi Tu Di, tôi chẳng hồ nghi, mà núi Tu Di lại nhét trong hạt cải, đâu chẳng phải là nói vọng sao? Thì như vậy mình có khi thì cũng nhiều người cũng nghi ở chỗ này, không? Dù cho mình lý luận cách mấy đi nữa, mà nếu mà sự thật chưa có mà thấu suốt được á, thì lý luận rồi nó cũng không, nó cũng còn có chỗ nghi trong đó. Hạt cải á, nhét trong núi Tu Di á, thì cái đó dễ hiểu rồi, không? Cái đó, hạt cải nó nhỏ thì để trong núi Tu Di thì cái đó chuyện nó dễ dàng. Nhưng bây giờ núi Tu Di mà bây giờ nhét trong hạt cải á, thì làm sao mà hiểu nổi? Núi Tu Di mà nhét ở trong hạt cải thôi thì làm sao hiểu đây? Thì như vậy, nhưng mà cái nghi này á, sở dĩ từ đâu mà có nghi? Từ chỗ nào mà có nghi? Là bởi vì còn kẹt trong cái tướng lớn nhỏ, mắc kẹt trên cái tướng lớn nhỏ, cho nên rồi thấy chỗ này thì không thể nào mà khỏi nghi được hết. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình nhìn theo, hiểu theo cái gọi là bây giờ á, cái ngay cái vật chất á, mình thấy bây giờ thì người ta cũng giải thích rõ cho mình hiểu rồi. Cả một cái đại tạng kinh, không cả đại tạng kinh mà người ta nhét vô có một hai cái dĩa thì vậy là không phải là cái lớn mà nhét vô cái nhỏ hay sao, phải không? Cả một cái đại tăng kinh nếu mà mình sắp á, thì phải là mấy cái tủ, cũng khoảng hai cái tủ. Như vậy là khoảng hai cái tủ đó mà chỉ nhét vô có chút hai cái dĩa nhỏ thôi, thì vậy lớn nhỏ có thành vấn đề không? Đó là ngay cái vật chất thôi đó. Còn hướng nữa là ở đây á, thì còn nói đến cái sâu xa ở bên trong nữa. Cho nên sư mới đáp: người ta đồn sử quân chứ không phải là sử quan. Sử quân đọc muôn quyển sách phải chăng? Tất nhiên ông Lý Bột này là ông đọc sách rất là nhiều. Thì ông mới đáp: phải. Sư mới bảo: giờ từ đầu đến chân thân lớn như cây dừa thì muôn quyển sách để ở chỗ nào? Thì về thấy rõ ý liền. Phải không? Nó là cái thân á, vậy là cái thân của mình á, không? Thân của mình á thì bao lớn, có một chút xíu đây nha. Như vậy thì mà một mua quyển sách mình đọc á thì nó rộng đây đấy. Thì mua quyển sách đó, không? Mình đọc nhiêu nó rộng này hết, thì vậy là nó chứa chỗ nào? Cho nên ở đây á, là nếu mà mình nhìn theo cái nhìn ở trên cái hình tướng, mắc kẹt trên cái hình tướng lớn nhỏ thì không bao giờ thông được hết, không? Còn rõ được cái tánh thể hay là cái trí thể thì nó đâu có hình tướng gì, không? Thì như vậy cái lớn cái nhỏ nó không còn thành vấn đề nữa. Tức là nếu mà nhìn trên tướng á, thì có lớn có nhỏ, mà có lớn có nhỏ thì tất nhiên là có ngăn ngại nhau, ngộ được tánh thì nó vốn không có lớn nhỏ, thì tất nhiên là nhét ở đây là thấu suốt được cái tự tánh của mình. Tự tánh đó thì nó không có lớn không có nhỏ, cũng như một hạt cải, không? Thì mình nhìn một hạt cải thì cái nhìn đó, rồi mình cũng đem cái nhìn đó rồi mình nhìn núi Tu Di, không? Thì như vậy á, thì cái nhìn hạt cải đó rồi cái nhìn qua cái núi Tu Di thì cái nhìn đó nó có lớn có nhỏ gì không? Có, nếu mà mình nhìn hạt cải thì cái nhìn của mình nó chỉ trong hạt cải đó thôi, mình nhìn qua núi Tu Di thì như vậy thì thành ra nếu mình cái nhìn đó nó phải kéo dài ra cho nó phải mở to ra cho mình mới thấy hết được cái núi Tu Di và như vậy thì nếu mà nhìn cái núi Tu Di mà nó to như vậy đó không, rồi nhìn trở lại hạt cải thì sao đây thì cái nhìn đó nó là nó có lớn có nhỏ gì không? Đó. Thành ra cái lớn cái nhỏ là trên cái tướng vật chất không, còn cái tánh thể thì nó không có hình tướng, không có hình tướng thì tất nhiên là một hạt cải nó còn nhỏ hơn hạt cải nữa không? Nếu mà nó nhỏ thì nó còn nhỏ hơn hạt cải nữa, nó không có hình tướng gì không? Còn nếu mà nó lớn á thì nó lớn cả còn hơn núi Tu Di nữa, bởi vì không hình tướng cho nên không có cái tướng lớn nhỏ đó là nói thẳng cho mình thấy như vậy đó. Còn nếu mà nói mà theo Bát Nhã không, thì nghĩa là hạt cải là cũng tự tánh không, không? Cũng tánh không, và núi Tu Di là cũng tánh không, thì hai tánh không đâu có lớn nhỏ gì đâu đó. Thì như vậy đó, cho nên rồi ông Lý Bột ông nghe như vậy liền cúi đầu rồi thôi đó. Thì như vậy để thấy rằng khi mình còn kẹt trên cái hình tướng lớn nhỏ thì thấy nghĩa là mắc kẹt còn đây là để cho phá phá cái chấp cái thấy trên cái tướng để mà mình ngộ trở lại tánh, mà ngộ trở lại tánh thì nó đâu có lớn nhỏ gì, từ tánh nó không có hình tướng cho nên không có nói lớn hay nhỏ gì hết, thì thấy chỗ được cái chỗ đó thì nó không có nghi ngờ gì hết, mà không có mắc kẹt trên cái hình tướng. Còn nghe nói như vậy đó mà mình khởi nghi thì như vậy là rõ ràng là mình còn kẹt trên cái tướng, chưa có thấy suốt được tánh. Thì một ngày một hôm khác thì ông Lý Bột ông lại hỏi: một đại tạng giáo lý là để chỉ rõ bên mé việc gì? Không, cả một đại tạng giáo lý đó không, tức là đại tạng kinh đó, thì như vậy cả một đại tạng để chỉ rõ bên cái việc gì? Nói cho nhiều như vậy đó để chỉ rõ cái việc gì? Thì sư đưa nắm tay lên bảo hỏi lại hỏi chăng vậy thôi. Vậy nghe là nói nghe là rất là đơn giản, không phải giải thích dài dòng gì hết. Cả một đại tạng giáo lý thì ngài chỉ đưa nắm tay lên là thôi đó, thì nói cái việc này vậy thôi, lại hỏi chăng đơn giản không? Thì bởi vì sao cái chỗ này là cho nên là học thiền là phải lanh mắt là như vậy đó, nghĩa là ngay chỗ khi đưa nắm tay lên là hỏi là phải lại hỏi chăng, thì ngay chỗ đó nếu mà thấy cái liền xong mà rõ được cả đại tạng giáo lý là chỉ có cái cốt yếu là cũng để chỉ cái việc thật đó thôi chứ không gì khác, phải không? Cho nên là bao nhiêu những kinh điển, bao nhiêu những cái lời lẽ mà của Phật mà có nói ra đó thì nói ra để tỏ bài cái việc gì, nói cho nhiều, nói cho rộng hết thì như vậy cũng cốt là để đánh thức cho mình là ngộ trở lại cái bản tâm thôi chứ cái gì khác, phải không? Bao nhiêu kinh điển, bao nhiêu kinh luận của Phật tổ nói dùng bao nhiêu cái thứ phương tiện là cũng để đánh thức của mình để mà nhớ trở lại bản tâm của mình chứ không gì khác hết. Nhưng mà bởi vì mình thì căn cơ của mỗi người nó sai biệt, nó không đồng nhau, cho nên là nói thì phải dùng những cái phương tiện nó cũng sai biệt nhau, có khi thì dùng cái phương tiện này, có khi thì dùng cái phương tiện khác, cho nên rồi thí dụ cũng như cái người họ mới họ chưa có hiểu đạo gì nhiều nói về cái nhân quả về cái thiện ác để cho họ sợ cái điều dữ mà họ làm cái điều ác để cho họ bớt mà gọi là tạo những cái nghiệp mà nó không có hay, đó cũng là một cách để cho mình trở về bản tâm những gì khác, nhưng mà nó còn cạn, còn ở ngoài lề không? Còn người mà có căn cơ sâu hơn thì mới nói về nghĩa là tứ đế không? Để cho họ thấy rõ mọi cái sự lý khổ của thế gian, thấy rõ những cái tập nghiệp không? Là những cái phiền não, là cái nhân đau khổ đó để cho họ mà giúp những cái nhân đó để mà họ sống mà trở về, thì như vậy đó cũng là để mà cho họ sống trở về cái bản tâm gì cả. Thì vậy là những cái đó là nhiều cái phương tiện thôi, mà tốt cũng để là cho mình sống trở về cái thật của mình. Cho nên ngài chỉ đưa cái nắm tay lên thôi, hội chăng. Thì như vậy mà nếu mình hiểu chỗ này á, thì là mình đã càng sáng tỏ thêm cái lý mà cái núi tu di ở trên, thấy không? Ngài nắm tay đây á, thì nếu mà mình chỉ thấy cái nắm tay không á, thì tất nhiên là chắc có lớn có nhỏ rồi, thấy không? Còn nếu mà thấy cái gì ngầm ở trong đó, thì cái đó đâu có lớn nhỏ gì. Thì như vậy là cả nắm tay này mình có thể mình nắm cả núi tu di cũng được, thấy không? Nà. Nhưng mà ở đây thì ông Lý Bột ông thưa chẳng hội. Chẳng hội. Gần cái câu này, cái ấy bài ta đầu nắm tay lớn mà chẳng biết. Câu này thì nó xưa vì nó thiếu tài liệu cho nên rồi vì cái này thì nó hơi hơi lộn. Chứ đúng ra thì phải dịch là cái gã học trò nghèo này nắm tay cũng chẳng biết. Bởi vậy cái nguyên văn của câu chữ Hán là giá cá thố đại quyền, giá cá thố đại quyền đầu giả bất thức. Giá cá thố đại, thì chữ thố đại đó nó là một cái từ giống như một cái thuật ngữ, không? Thuật ngữ nó là chỉ cho một cái người học trò nghèo hoặc là một gã nhà nho, nhà văn sĩ mà bần hàn đó, không? Thì như vậy đó là cái, đây là cái gã học trò nghèo này, không? Nhưng mà quyền đầu giả bất thích, tới ngày nắm tay cũng chẳng biết. Thì như vậy đó là ngài muốn nói cái gì, không? Bởi vì ông Lý Bột này là ông là coi như là chữ nghĩa đầy đầu, phải không? Chữ nghĩa đầy đầu trên gọi là đọc cả muôn quyển sách. Cho nên đây mà học gã học trò nghèo này á, thì là ngài ý ngài muốn nói cái gì? Đó là cũng muốn là đánh thức đó, không? Chữ nghĩa, không? Chữ nghĩa đầy đầu nhưng mà vẫn bụng vẫn nghèo đói. Thì như vậy đó là biết nhiều, không? Nhưng mà bụng vẫn đói. Nắm tay cũng chẳng biết. Thì như vậy ông biết nhiều đó, không? Chữ nghĩa đầy đầu đó nhưng mà ngay cái đang đối diện hiện tiền đó mà lại không hay ông biết. Bởi vì cái lo nghĩa là nhìn trên cái đầu nắm tay thôi, khi mà đưa đầu nắm tay lên là chỉ nhìn trên cái nắm tay thôi mà quên mất cái gì ở ngay trong mắt của mình, mà cái đó mới là cái chính, cái đó mới là cái chỗ mà ngài muốn chỉ. Nhưng mà người thường thường á thì hay thấy nắm tay đưa lên thì chỉ thấy nắm tay thôi, mà không biết cái nắm tay đây là chỉ là giống như là một cái là cái ngón tay vậy thôi nha, còn cái mà cái ý muốn chỉ đó là ở ngay nơi con mắt mình á. Và thấy ngược lại như vậy đó thì mới thấy được cái ý của ngài. Thì nếu mà thấy được chỗ đó thì từ bao nhiêu từ chỗ đó mà nó diễn ra cả đại tạng kinh chứ có gì khác đâu. Phật mà sở dĩ mà ngài nói bao nhiêu tạng kinh là cũng ngài chứng ngộ được cái này, chứng ngộ được ngài là từ cái này đó mà ngài diễn bài ra thôi chứ đâu có cái gì khác. Thì mình muốn hiểu rồi mà cho thấu đại tạng kinh á thì cũng phải ngộ trở lại cái này, sống trở lại cái này thì sáng tỏa những cái ý ở trong đại tạng kinh. Vì ngài từ cái này mà ngài nói ra thì mình sống trở về cái này, thấy rõ cái này thì liền thấu suốt được những cái ý kia thôi. Thì ông lại còn hỏi thêm, vậy thỉnh thầy chỉ dạy. Thì ngài liền bảo, gặp người liền giữa đường trao cho, chẳng gặp thì thế đế văn bài, chứ không phải là thể đế, thế đế văn bài, tức là gặp người thì liền giữa đường trao cho, mà chẳng gặp thì thế đế văn bài. Tức là sao? Ngộ thì ngay đó liền nhận, không? Ngộ thì ngay đó liền nhận, liền đủ, không? Còn chẳng ngộ thì liền lăng xăng, quanh co, đơn giản, không? Đó là cái nói cái khéo đánh thức cho mình. Bởi vì ngay cái nắm tay đó nếu mình ngộ thì liền rõ liền. Còn chẳng ngộ thì mình chỉ thấy có nắm tay thôi, rồi muốn hiểu thế này hiểu thế kia nữa thì thành ra nó quanh co, nó dài dòng, cho nên gọi là thế đế văn bài. Câu này cũng giống thường như là trong nhà thiền thường có câu gọi là gặp tai kiếm khách nên trình kiếm, thấy không? Chẳng gặp nhà thơ thì chẳng hiến thơ. Gặp người tri âm thì ngay đây liền rõ ràng, liền nhận đủ. Còn chẳng gặp thì nghĩa là nói quanh nói co nhưng mà cũng không có thấy được, chỉ đi chạy vòng ngoài thôi. Đó là cái mình cho khéo. Cho nên như vậy thì ở đây cốt là mình rõ được cái tâm thể mà hiện tiền của mình đó, không hình tướng đó, thì không còn kẹt cái tướng lớn nhỏ. Rõ cái tâm thể thì không kẹt tướng lớn nhỏ, mà vừa thấy cái tướng lớn nhỏ thì sao? Vừa thấy tướng lớn nhỏ thì liền mắc kẹt trên cái hình tướng bên ngoài mà quên cái tâm thể hiện tiền. Cho nên ngay đây mà dứt cái niệm phân biệt đối đãi thì lớn nhỏ đều nghĩa là không có chỗ đứng, mất chỗ đứng. Dứt cái niệm phân biệt thì lớn nhỏ nó bám vào chỗ nào? Sở dĩ mà cái lớn cái nhỏ nó còn có cái chỗ mà nó hoạt động được á là do trong này nó còn có cái niệm phân biệt, cho nên nó mới có chỗ đứng để mà nó hoạt động. Dứt niệm phân biệt thì lớn nhỏ đều mất dấu, thì ngay đó là cái chân thật nó hiện tiền. Thì cái đó thì thấu suốt được cái đó thì nói lớn nói nhỏ, nói núi tu di, nói núi hạt cải không còn thành vấn đề nữa.